to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 5 tháng 7 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ phải tính toán trong khi tái quân bình trọng tâm quân sự ở châu Á.
In my, you know, point of view, yes, shifts its strategic pivot to Asia Pacific.
Thông tín viên đài VOA tại Washington ghi nhận một số lời bình của các chuyên gia phân tích, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Quốc hội Nhật cho rằng thảm họa hạt nhân Fukushima do con người tạo ra.
Pakistan bác bỏ cáo buộc mới của Ấn Độ, cho rằng Pakistan dính líu tới vụ tấn công Mumbai.
Hội ân xá quốc tế tố cáo Trung Quốc tiếp tục đàn áp người Uyghur.
Trưởng đoàn quan sát viên Liên Hợp Quốc ở Syria tuyên bố thay đổi cách thức hoạt động.
Truyền thông Việt Nam bác bỏ tin tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc chặn đuổi. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Nguyễn Trung phụ trách.
Một ủy ban Quốc hội Nhật Bản đã kết luận rằng thảm họa hạt nhân Fukushima hồi năm ngoái là do con người tạo ra, mặc dù chính phủ đã loan báo quyết định cho một nhà máy điện hạt nhân hoạt động trở lại lần đầu tiên sau vụ khủng hoảng. Bản báo cáo dựa trên cuộc điều tra trong 6 tháng cho rằng cả chính phủ lẫn công ty điều hành nhà máy Fukushima là công ty điện lực Tokyo đã không dự kiến và ngăn chặn được tai nạn hạt nhân tệ hại nhất thế giới tính từ khi thảm họa Chernobyl xảy ra tại Ukraine năm 1986. Ủy ban điều tra phát giác là các giới chức đã cố ý trì hoãn những quyết định vốn đã có thể bảo vệ nhà máy điện Fukushima khi trận động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra hồi tháng 3 năm ngoái. Báo cáo cũng cho rằng tai nạn này không thể được xem là một thiên tai và nói thêm rằng những tác động của nó có thể được giảm thiểu nếu nhà chức trách có những hành động ứng phó hữu hiệu hơn. Trong khi đó, một lò phản ứng hạt nhân ở miền Tây Nhật Bản đã bắt đầu phát điện trở lại lần đầu tiên kể từ khi tất cả các nhà máy điện hạt nhân trên cả nước được lệnh đóng cửa sau thảm họa Fukushima. Lò phản ứng số 3 của nhà máy Ohi đã hoạt động lại ngày hôm nay, bất chấp sự phản đối rộng khắp trong công chúng đối với việc sử dụng lại năng lượng hạt nhân. Chính phủ ở Tokyo nói rằng việc này là cần thiết để tránh xảy ra tình trạng cúp điện trong mùa hè.
Pakistan đã lên tiếng phản bác các cáo buộc mới của Ấn Độ rằng nhà nước Pakistan dính líu tới các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại trung tâm tài chính của Ấn Độ là Mumbai, làm 166 người thiệt mạng.
I would very strongly reject any insinuation of any involvement of any state.
Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Jalil Abbas Jilani đã bác bỏ các cáo buộc này ngày hôm nay, sau khi kết thúc hai ngày thảo luận tại New Delhi với người tương nhiệm Ấn Độ Ranjan Mathai. Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ P. Chidambaram cho rằng tuy sự việc xảy ra tại Mumbai có một phòng điều khiển ở Pakistan trước và trong khi xảy ra vụ tấn công, ông cáo buộc chính phủ Pakistan ủng hộ các vụ tấn công. Hồi đầu tuần này, ông Jilani hứa với Ấn Độ rằng Pakistan sẽ ủng hộ cuộc chiến của New Delhi chống lại chủ nghĩa khủng bố. Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan cũng cam kết sẽ ủng hộ việc thực hiện một cuộc điều tra chung về vụ tấn công Mumbai. Ông Jilani cũng thúc giục New Delhi chia sẻ thông tin về một nghi can chính mà theo các giới chức Ấn Độ đã khai là các vụ tấn công được phối hợp tại Pakistan với sự hỗ trợ của nhà nước. Ấn Độ đã bắt nghi can Jabiuddin Ansari hồi tháng trước. Các nhà điều tra cho biết rằng Ansari nói ông ta và người sáng lập nhóm chủ chiến đặt căn cứ tại Pakistan là Laskar-e-Taiba đã ở trong một phòng điều khiển tại Karachi khi các vụ tấn công xảy ra. Ấn Độ cho rằng nhóm Laskar-e-Taiba là nhóm thực hiện vụ tấn công ở Mumbai.
Hội ân xá quốc tế nói rằng Trung Quốc tiếp tục đàn áp những người Uyghur, lên tiếng tố cáo những vụ vi phạm nhân quyền mà Trung Quốc thực hiện cách đây 3 năm trong vụ rối loạn tại tỉnh Tân Cương ở miền Tây. Tổ chức nhân quyền này nói rằng hàng chục người, nếu không muốn nói là hàng trăm người Uyghur, vẫn còn bị giam cầm sau khi bị đưa đi biệt tích sau vụ rối loạn gây tử vong cho gần 200 người. Trong báo phúc trình công bố hôm nay, Hội ân xá quốc tế cho biết là giới hữu trách Trung Quốc hăm dọa và sách nhiễu những người muốn biết thông tin về tung tích của người thân của họ. Sau vụ rối loạn bắt đầu từ thủ phủ Urumqi hồi tháng 7 năm 2009, giới hữu trách Trung Quốc đã thực hiện một loạt những vụ bắt bớ và truy tố mà các tổ chức nhân quyền gọi là bừa bãi, và họ cũng đã tiến hành một đợt trấn áp an ninh quy mô lớn trên khắp vùng Tân Cương. Từ đó tới nay, Trung Quốc đã tăng gấp đôi ngân sách an ninh của Tân Cương và lắp đặt 40.000 máy thu hình an ninh nhằm siết chặt sự kiểm soát đối với tỉnh tự trị có nhiều tài nguyên này. Có hơn 20 người đã bị tuyên án tử hình hoặc đã bị xử tử và nhiều người khác bị tuyên các án tù dài hạn. Vụ rối loạn vì lý do sắc tộc đã bùng ra sau khi người Uyghur tố cáo chính phủ Trung Quốc không chịu hành động sau khi một công nhân người Uyghur bị giết hại ở miền Nam Trung Quốc. Bạo động đã lan ra trên đường phố với việc người Uyghur tấn công những người Hán và người Uyghur bị cảnh sát vũ trang Trung Quốc trấn áp. Các tổ chức của người Uyghur nói rằng bạo động là kết quả của sự cai trị hà khắc của Trung Quốc trong nhiều năm và những mưu toan của Bắc Kinh nhằm thực hiện một cuộc diệt chủng văn hóa qua việc ồ ạt đưa người Hán đến định cư ở Tân Cương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Truyền thông Việt Nam bác tin tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc chặn đuổi. Hãng thông tấn của nhà nước Việt Nam ngày 4 tháng 7 ra thông cáo chính thức phủ nhận thông tin do truyền thông Trung Quốc loan tải rằng tàu của cảnh sát biển Việt Nam bị 4 tàu hải giám Trung Quốc chặn đuổi trên Biển Đông.
Kính thưa quý vị, trước thông tin từ một vài phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc nói rằng 4 tàu hải giám của Trung Quốc tiến hành hoạt động tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa và chặn đuổi tàu của Cảnh sát biển Việt Nam ngày 4 tháng 7 năm 2012, Thông tấn xã Việt Nam khẳng định, chúng tôi bác bỏ thông tin tàu hải giám Trung Quốc chặn đuổi tàu của Cảnh sát biển Việt Nam tại khu vực quần đảo Trường Sa.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm 3 tháng 7 cho đăng tải đoạn video chiếu cảnh 4 tàu hải giám của Bắc Kinh ngăn chặn và đuổi tàu của cảnh sát biển Việt Nam ra khỏi vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa. Lực lượng thi hành nhiệm vụ trên tàu Trung Quốc nói: rằng đây là tàu hải giám 83 của Trung Quốc, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và luật pháp Trung Quốc. Khu vực này thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ. Mời quý vị rời khỏi khu vực này. Phóng sự video của đài truyền hình Trung Quốc loan tin 4 tàu hải giám Trung Quốc cùng quay đầu về hướng tàu Việt Nam và sau 10 phút, tàu Việt Nam đã giảm tốc độ và rút lui. Ngược lại, Thông tấn xã Việt Nam ngày 4 tháng 7 khẳng định rằng khi phát hiện các tàu hải giám của Trung Quốc, các lực lượng chức năng đã thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Việt Nam, yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực quần đảo Trường Sa. Cơ quan thông tấn của Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vẫn theo hãng thông tấn chính thức của Việt Nam, việc Trung Quốc cho tàu hải giám tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại thỏa thuận thực thi tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, làm phức tạp thêm tranh chấp Biển Đông và gây ảnh hưởng tới an ninh, ổn định khu vực. Tin Tân Hoa Xã cho hay, tới ngày 5 tháng 7, đội tàu hải giám của Trung Quốc vẫn tiếp tục tuần tra trên quần đảo Trường Sa trong khuôn khổ chuyến tuần tra trên Biển Đông xuất phát từ thành phố Tam Á ở Hải Nam từ ngày 26 tháng 6.
Bà Bùi Minh Hằng gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu thúc đẩy nhân quyền Việt Nam. Người phụ nữ được nhiều người biết đến qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa và cũng từng bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm. Vì các hoạt động này, vừa gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ, yêu cầu chính phủ Mỹ có biện pháp thúc đẩy Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền. Trong thư gửi Ngoại trưởng Hillary Clinton, bà Bùi Thị Minh Hằng nêu rõ thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam dưới con mắt của một chứng nhân và một nạn nhân. Thư nói rằng người dân Việt Nam không được tôn trọng nhân phẩm và quyền làm người. Những ai có chính kiến khác với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đều bị đàn áp, sách nhiễu và thậm chí còn bị bỏ tù, dù Hiến pháp Việt Nam công nhận quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm của công dân. Thư cũng nhắc tới những bất công xã hội, nạn quan chức nhà nước cưỡng đoạt đất của dân nghèo, khủng hoảng đất đai, tệ buôn bán phụ nữ và tham nhũng hoành hành. Trong thư gửi người đứng đầu ngành ngoại giao của Hoa Kỳ, bà Bùi Minh Hằng kêu gọi chính phủ và nhân dân Mỹ hãy đứng bên cạnh nhân dân Việt Nam, giúp người dân Việt Nam có được những giá trị tự do, dân chủ như người dân Hoa Kỳ đang thụ hưởng, đúng như mục tiêu của Hoa Kỳ hướng tới trên toàn cầu. Bà Minh Hằng cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ nên có những biện pháp chế tài cụ thể để buộc chính quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền của công dân. Đại sứ quán Mỹ từng lên tiếng binh vực và yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do cho bà Minh Hằng khi bà bị tuyên phạt đến 2 năm trong một trại cải tạo ở Việt Nam mà không thông qua xét xử vì đã tham gia các cuộc tuần hoành ôn hòa phản đối Trung Quốc. Dưới áp lực của quốc tế, Việt Nam đã trả tự do sớm hơn thời hạn cho bà vào ngày 29 tháng 4, sau 5 tháng giam giữ tại trung tâm Thanh Hà. Sau khi được phóng thích, bà Hằng đã tuyên bố cương quyết tiếp tục đấu tranh cho lẽ phải và sẽ tự thiêu vì dân oan.
Việt Nam kêu gọi Nhật giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật. Việt Nam đề nghị Tòa án tối cao và Bộ Tư pháp Nhật tiếp tục hỗ trợ, giúp nâng cấp hệ thống luật pháp của Việt Nam về mặt luật dân sự, kinh tế, pháp luật tố tụng và đào tạo đội ngũ chuyên môn. Hãng thông tấn Panorama của Malaysia ngày 5 tháng 7 cho hay, đề nghị này do Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại cuộc gặp với chánh án Tòa án tối cao Nhật Bản Takeshi Hironobu và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Taki Makoto ngày 4 tháng 7 tại Tokyo. Ông Phúc đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của phía Nhật dành cho Việt Nam trong 15 năm qua thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Chánh án Hironobu của Nhật cho biết phía Nhật sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các đồng sự phía Việt Nam lâu dài và hữu hiệu, giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật. Phó Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn các cơ quan tư pháp của đôi bên tăng cường tương trợ tư pháp, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự, thương mại và hình sự, giữa bối cảnh các quan hệ dân sự và thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, trong khi củng cố nỗ lực gia tăng các đồng minh quân sự ở châu Á, Hoa Kỳ tiết lộ thêm chi tiết về các kế hoạch chuyển lực lượng đến khu vực và tăng cường quan hệ với các đồng minh. Các chuyên gia nói nỗ lực tái quân bình, theo ngôn từ của Ngũ Giác Đài, cũng sẽ là một hành động tính toán. Mặc dù một số người hoan nghênh quyết định chuyển thêm sự chú ý qua châu Á, sự kiện này nêu ra những mối quan ngại từ các phía khác, trong đó có Trung Quốc, một trong các cường quốc quân sự ở khu vực. Thông tín viên VOA William Ide tại thủ đô Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Chu Uyên trình bày.
Một số chuyên gia phân tích coi hành động hướng về châu Á của Hoa Kỳ như nằm trong khuôn khổ nỗ lực dài hạn của Washington, muốn củng cố và phát triển các quan hệ mới cũng như các quan hệ hiện hữu trong khu vực. nhưng những người khác cho rằng sự kiện này nằm trong khuôn khổ một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc. Ông Ngô Sĩ Tồn, Chủ tịch Viện Quốc gia Nghiên cứu về Biển Nam Trung Quốc, nói rằng mặc dù quân đội và các giới chức khác của Hoa Kỳ đã đưa ra những lời bảo đảm rằng không phải như thế, ông không đồng ý.
In my, you know, point of view,
theo quan điểm của tôi, việc Hoa Kỳ chuyển hướng qua châu Á-Thái Bình Dương thì một trong các mục đích của việc đó là để kiềm chế Trung Quốc.
Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta loan báo các kế hoạch rời chuyển 60% lực lượng hải quân của Hoa Kỳ qua khu vực Thái Bình Dương trước năm 2020. Ông Panetta cũng đã đến Việt Nam và trở thành giới chức Mỹ cấp cao nhất đi thăm Vịnh Cam Ranh, một trung tâm hậu cần then chốt trong thời chiến tranh Việt Nam. Ông Panetta nói về tiềm năng to lớn về các quan hệ giữa hai nước. Việt Nam và Philippines đã chứng kiến một sự gia tăng căng thẳng với Trung Quốc trong những năm gần đây vì các tranh chấp trong vùng biển Nam Trung Hoa. Cả hai nước đều trông đợi Washington hỗ trợ trong khi đối phó với Bắc Kinh. Tại Thái Lan, một quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh và Washington, các giới chức Hoa Kỳ và Thái Lan đang mở các cuộc đàm luận về việc dùng căn cứ không quân Utapao như một trung tâm thường trực lo về cứu trợ nhân đạo và thiên tai. Ông Abraham Denmark, một chuyên gia phân tích về an ninh khu vực tại Cục Quốc gia Khảo cứu Á Châu, nói rằng các động thái đó là mới nhất trong một loạt nỗ lực duy trì sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.
Tái quân bình thực ra có nghĩa là thừa nhận rằng phần lớn lịch sử sẽ được viết ra về thế kỷ thứ 21 sẽ được thực hiện trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và vì chúng ta là một cường quốc ở Thái Bình Dương, chúng ta muốn chắc chắn rằng chúng ta có khả năng duy trì sự tiếp cận và ảnh hưởng trong khu vực.
Bà Catherine Danpino, một chuyên gia về Đông Nam Á tại Trường Nghiên cứu Quốc tế cấp cao của Đại học John Hopkins, nói rằng tại Thái Lan, nỗ lực có ý nghĩa là tăng cường liên minh hơn là gia tăng sự tiếp cận. Theo bà, sự chuyển hướng rộng rãi hơn của Hoa Kỳ qua châu Á đã rọi một tia sáng vào một điều đã diễn ra nhiều năm tại Thái Lan và trong khắp khu vực.
It's not just about increasing access, it's about finding that intersection of interests and needs.
Không phải chỉ có nghĩa là gia tăng tiếp cận, mà là tìm ra giao điểm của các quyền lợi và nhu cầu sẽ giúp cho liên minh tiến tới vào thế kỷ này.
Nhưng tìm ra giao điểm của các quyền lợi đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuần trước, cơ quan không gian NASA của Hoa Kỳ đã phải hủy bỏ các kế hoạch thực hiện những chuyến bay trinh sát về biến đổi khí hậu ở Thái Lan ra khỏi Utapao. Dự án này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận chính trị tại Thái Lan, một phần vì căn cứ không quân này đã được Hoa Kỳ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino đến thăm Washington hồi tháng trước để bàn về việc tăng cường hỗ trợ của Hoa Kỳ, một cuộc biểu tình đã bùng ra ở bên ngoài sứ quán Hoa Kỳ tại Manila. Người biểu tình bày tỏ những mối quan ngại về các kế hoạch gia tăng, các cuộc thao dượt quân sự chung và sự hiện diện của binh sĩ Hoa Kỳ ở Philippines. Nhưng chuyên gia Abraham Denmark nói rằng, cách thức Hoa Kỳ xem xét vai trò của mình ở châu Á, nhất là ở Đông Nam châu Á, khác với trước kia khi họ có các căn cứ quân sự ở Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
So it's not going to be something that we saw during the Cold War, during the Vietnam War, but it's something new.
Sẽ không phải là một điều gì ta đã thấy trong thời chiến tranh lạnh, trong thời chiến tranh Việt Nam, mà là một điều gì mới mẻ, nhỏ hơn, nhầm lẻ hơn, có tính cách bền vững về mặt chính trị cho các đối tác và đồng minh của chúng ta.
Trung Quốc gọi sự chuyển hướng của Hoa Kỳ qua châu Á và nỗ lực của Washington muốn củng cố các liên minh quân sự là không đúng lúc. Và Bắc Kinh đã kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng quyền lợi của họ trong khu vực.
Tại Nam Triều Tiên, các nhà hoạt động môi trường đang lên án một kế hoạch của chính phủ săn bắt các loài cá voi đang có nguy cơ tuyệt chủng cho nghiên cứu khoa học. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên VOA Jason Strother tường trình rằng các nhà hoạt động nói kế hoạch này thực chất là một sự ngụy trang, che đậy cho việc dùng cá voi cho mục đích thương mại. Mời quý vị nghe Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Hôm nay, Nam Triều Tiên thông báo ý định của họ tại một cuộc họp của Hội đồng Cá voi Quốc tế diễn ra tại Panama. Dẫn đầu đoàn đại biểu Nam Triều Tiên, ông Chun Suk-kang nói rằng chương trình này rất cần thiết để trả lời những câu hỏi về loài cá voi Minke mà những nghiên cứu không gây chết người chưa thể giải quyết. Ông ấy nói với các đại biểu khác rằng việc săn bắt cá voi Minke sẽ diễn ra trên bờ biển của Nam Triều Tiên, nhưng ông không nói rõ chi tiết bao nhiêu loài động vật mà họ dự định bắt. Thông báo này ngay lập tức đã vấp phải sự lên án gay gắt từ phía các quốc gia bảo vệ cá voi, trong đó có Australia và New Zealand. Các nhà môi trường cũng chỉ trích kế hoạch này. Bà Han Chung-hee, người dẫn đầu chiến dịch với các đại dương của chi nhánh tổ chức Greenpeace ở Seoul, nói rằng kế hoạch này chỉ là một cái cớ để tiến hành các hoạt động săn bắt cá voi cho mục đích thương mại.
Thật đáng tiếc khi nghe rằng chính phủ Nam Triều Tiên đang cân nhắc việc thực hiện săn bắt cá voi cho nghiên cứu khoa học. Những cuộc nghiên cứu khoa học về loài cá voi thực chất là ngụy trang cho việc buôn bán cá voi. Nhật Bản hiện nay là quốc gia duy nhất đang thực hiện những nghiên cứu khoa học về loài cá voi, và Nam Triều Tiên cũng đang cố gắng bắt chước họ.
Nam Triều Tiên được cho là có lịch sử lâu dài về săn bắt cá voi. Những bức tranh trong các hang động được tìm thấy trên bờ biển phía Nam mô tả lại việc săn bắt cá voi. Nhưng săn bắt và tiêu thụ cá voi không thực sự diễn ra cho tới cuối thế kỷ 19. Hàng năm, người dân Nam Triều Tiên của thị trấn Ulsan tổ chức một lễ hội nhằm dựng lại hình ảnh những đoàn thám hiểm cá voi. Du khách tham gia lễ hội được khuyến khích tới các nhà hàng có phục vụ thịt cá voi. Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế đã ra lệnh ngừng săn bắt cá voi cho mục đích thương mại vào năm 1986 vì sợ cá voi sẽ bị tuyệt chủng. Ngày nay, một vài ngư dân Nam Triều Tiên nói rằng kế sinh nhai của họ đang bị đe dọa vì bầy cá voi Minke ăn hết những gì mà đáng lẽ họ có thể đánh bắt. Một quan chức của Bộ Nông nghiệp và Ngư nghiệp Nam Triều Tiên yêu cầu không tiết lộ danh tính nói rằng đề xuất thực hiện những cuộc nghiên cứu khoa học mục đích để giải quyết vấn đề đó. Việc nghiên cứu khoa học về cá voi hiện tại đang được tạm ngưng. Hiện nay, chỉ có duy nhất Nhật Bản được phép tiếp tục những nghiên cứu này. Các nhà phê bình về săn bắt cá voi chế giễu những tuyên bố nghiên cứu khoa học của Nhật Bản. Đặc biệt, họ lên án việc thịt cá voi từ hàng trăm các con cá voi bị đánh bắt nay được bán rộng rãi cho người dân. Nam Triều Tiên hiện đang chờ Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế chấp thuận đề nghị săn bắt cá voi cho mục đích nghiên cứu khoa học của họ.
Thưa quý vị, người đứng đầu phái bộ quan sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria cho biết ông sẽ thay đổi cách thức các quan sát viên làm việc khi họ tái tục nhiệm vụ bằng cách tập trung tại một số khu vực nhất định trong một khoảng thời gian lâu hơn. Thiếu tướng Robert Mood hôm nay nói với các phóng viên tại Damascus rằng đã đến lúc chấm dứt việc dàn trải quá mỏng toán quan sát viên và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ quyết định tương lai của phái bộ này trong những ngày và tuần sắp tới. Ông Mood đã đình chỉ hoạt động của phái bộ hôm 16 tháng 6 vì lo ngại cho sự an toàn của 300 quan sát viên tại Syria. Liên Hợp Quốc nói rằng những kẻ tấn công đã nhiều lần dùng súng và bom nhắm mục tiêu vào đoàn quan sát viên.
Whatever decision the Security Council makes, the international community's continued responsibility.
Cuộc khủng hoảng tại Syria dự kiến sẽ là chủ đề thảo luận chính ngày hôm nay, trong khi các ngoại trưởng từ Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Paris và những người đồng nhiệm của họ từ Đức và Nga tiến hành thảo luận tại Moscow.
Tổ chức cứu trợ Save the Children cảnh báo rằng hạn hán và chiến tranh có thể làm cho hàng trăm ngàn người Somalia lâm vào tình trạng đói kém trở lại. Cảnh báo này được đưa ra vài tháng sau khi quốc gia phi châu này phục hồi từ một trận đói dữ dội. Ông Andrew Wander, phát ngôn viên của Save the Children, cho đài VOA biết rằng tình trạng khô hạn có phần chắc sẽ gây thiệt hại cho vụ mùa sắp tới ở miền trung nam Somalia, là nơi đã bị tác động nặng nhất của vụ khủng hoảng lương thực hồi năm ngoái. Ông Wander nói rằng 1.400.000 người Somalia phải tản cư vì hạn hán và chiến tranh là những người dễ bị tổn thương nhất trong trường hợp xảy ra thêm một vụ khủng hoảng lương thực. Hàng vạn người đã thiệt mạng trong trận đói được chính thức loan báo là đã kết thúc hồi tháng 2, nhưng các giới chức ở đây cảnh báo rằng đói kém vẫn hoành hành ở nhiều khu vực trong nước. Trận đói này buộc hàng trăm ngàn người Somalia phải chạy tới các trại tị nạn ở Kenya, Ethiopia và thủ đô Mogadishu để tìm thức ăn và nước uống. Khi trận đói lên tới cao điểm, có chừng 750.000 người gặp nguy cơ chết đói.
Một liên minh các nhà lập pháp Romania đang tìm cách luận tội Tổng thống Basescu trong cuộc tranh giành quyền lực với thủ tướng nước này. Hành động của Liên minh vừa kể là động thái mới nhất trong chiến dịch công kích kéo dài một tháng của thủ tướng Ponta nhắm vào Tổng thống Basaiku. Các nhà lập pháp của Liên minh gồm ba đảng có tên gọi là Liên đoàn Xã hội Tự do, trong đó bao gồm Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Ponta, có thể sẽ bỏ phiếu đối với một đề nghị luận tội Tổng thống vào ngày mai. Một số nhà phân tích nói rằng hành động của Liên minh nhằm loại bỏ Tổng thống Basaiku là bất hợp pháp. Các ủng hộ viên của ông đã ví cuộc công kích là một cuộc tấn công vào nền dân chủ ở Romania và họ kêu gọi ông Thủ tướng từ chức. Tổng thống bị cáo buộc vượt quá giới hạn quyền lực của ông và vi hiến.
Các giới chức bầu cử Mexico đang đếm lại phiếu của hơn phần nửa của 143.000 phòng phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội hôm Chủ nhật để đáp lại những tố cáo về gian lận và những hành vi bất hợp lệ trên diện rộng. Một phát ngôn viên của Viện Bầu cử Liên bang Mexico nói rằng 78.000 thùng phiếu sẽ được khui lại trong tuần này. Ông Edmundo Jacobo loan báo quyết định đếm phiếu lại hôm thứ Tư, vài giờ sau khi kết quả sơ khởi cho thấy là ứng cử viên Enrique Peña Nieto của Đảng Cách mạng Đình chế đắc cử Tổng thống với số phiếu cao hơn gần 7% so với đối thủ gần nhất. Tuy nhiên, người về hạng nhì là ông Andrés Manuel López Obrador hôm thứ Ba đã không chịu thừa nhận thất bại và ông tố cáo rằng Đảng Cách mạng Đình chế đã mua phiếu và ép buộc cử tri. Ông López Obrador, một chính khách cánh tả, cũng tố cáo truyền thông Mexico tường thuật có lợi cho Đảng Cách mạng Đình chế là đảng đã cai trị Mexico trong 70 năm, cho tới năm 2000.
Công ty Moody đã hạ thấp thứ hạng tín dụng của ngân hàng Barclays của Anh sau khi xảy ra vụ tai tiếng làm cho viên tổng giám đốc và hai nhà điều hành cấp cao của ngân hàng phải từ chức. Công ty Moody hôm nay hạ triển vọng ổn định tài chính của ngân hàng này từ ổn định thành tiêu cực. Công ty Moody nói rằng quyết định của họ dựa trên việc tổng giám đốc Bob Diamond và hai viên chức cấp cao khác của ngân hàng này từ chức và tính chất không rõ ràng về ban quản trị mới. Ngân hàng Barclays bị các cơ quan quản lý Anh Quốc và Hoa Kỳ phạt hơn 400 triệu đô la vì khai gian về chi phí vay mượn.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay sẽ quay lại với cuộc vận động tái tranh cử bằng chuyến du hành 2 ngày trên xe buýt tới Ohio và Pennsylvania, là hai tiểu bang có vai trò rất quan trọng trong cuộc bầu cử tháng 11. Ông Obama đã thắng ở hai tiểu bang này trong cuộc bầu cử năm 2008 và những cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho thấy ông dẫn đầu chút đỉnh trước đối thủ thuộc Đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney. Ông Obama sử dụng chuyến đi này để nói với cử tri rằng ông là người quan tâm nhiều hơn tới người dân lao động so với ông Romney, vốn là một thương gia giàu có trước khi bước vào chính trường. Ban vận động của ông Obama đã bắt đầu nêu ra những câu hỏi về thời gian mà ông Romney đứng đầu một công ty đầu tư tài chính mà một số người chỉ trích nói là đã đầu tư vào những công ty đưa công ăn việc làm của người Mỹ ra nước ngoài.
Các hoạt động kỷ niệm ngày lễ độc lập ở Mỹ đã khép lại tối qua với màn bắn pháo hoa truyền thống tại nhiều thành phố. Tại thủ đô Washington, người dân đổ về khu vực có tòa nhà Quốc hội Mỹ để xem một buổi hòa nhạc và sau đó đã chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm ở phía sau đài tưởng niệm Washington. Trong khi đó, người dân New York có cơ hội chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tráng lệ trên cảng New York nổi tiếng, nơi đặt tượng nữ thần tự do. Trước đó cho ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã chào đón 25 quân nhân Mỹ mới nhập quốc tịch tại Tòa Bạch Ốc.
The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Many of these same radio frequencies.